Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Nước ta ghi nhận thêm 18 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên con số 670. Hôm nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có công văn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và thành phố Hải Phòng nhờ hỗ trợ về nhân lực ngành y cho cuộc chiến chống COVID-19 tại ổ dịch lớn nhất cả nước này. Bộ Giáo dục và Đào tạo chốt phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay theo hai đợt. Học sinh của thành phố Đà Nẵng và một số huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam sẽ lùi thời gian thi và thời điểm thích hợp. Các địa phương còn lại tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay theo kế hoạch từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 8 này. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, vẫn còn tình trạng người dân trốn cách ly bất chấp khuyến cáo của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Tòa nhân dân tỉnh Quảng Ninh hôm nay đã ra bản án 25 năm tù cho 6 đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép như một hình thức nghiêm trị để gian đe. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Philippines ra lệnh cấm hải quân nước này tham gia các cuộc tập trận hàng hải chung ở Biển Đông. Bão Hagupit đổ bộ vào Trung Quốc, nhiều nơi báo động đỏ về thiên tai địa chất. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
Vào chiều nay, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 công bố 18 ca mắc mới, trong đó 16 ca tại Đà Nẵng, 1 ca tại Đồng Nai có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng và 1 ca nhập cảnh.
Các ca bệnh từ 653 đến 668 tại Đà Nẵng, độ tuổi từ 8 đến 93. Bệnh nhân 669, 50 tuổi, có địa chỉ tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng, tiếp xúc gần với bệnh nhân 510. Hiện bệnh nhân đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai. Bệnh nhân 670, 50 tuổi, có địa chỉ tại Thành Trực, Thạch Thành, Thanh Hóa. Ngày 29 tháng 7, bệnh nhân từ Guinea-Xích Đạo về sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN6 được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngay sau khi nhập cảnh.
Vào chiều nay, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã họp để bàn về các giải pháp phòng chống dịch. Phản ánh của phóng viên Thúy Ngà.
Nhận định về tình hình dịch bệnh, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhận định những dự báo về tình hình dịch còn chênh nhau nhiều vì mô hình dự báo chưa có tính chính xác cao. Tình hình dịch bệnh tại Quảng Nam cũng như Đà Nẵng diễn biến đặc biệt phức tạp. Vì vậy, ngành y tế cần tiếp tục tăng cường chi viện bởi lần này dịch xâm nhập vào những khoa yếu điểm nhất là hồi sức tích cực, thận nhân tạo với hầu hết bệnh nhân phải sống nhờ vào máy móc. Qua rất nhiều thông tin có thể thấy, dịch COVID-19 xuất hiện tại Đà Nẵng có thể bắt đầu từ tháng 7, bởi từ ngày 8 đến 12 tháng 7 và từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 7 cho thấy các ca mắc hiện nay đều liên quan đến hai thời điểm này. Qua xét nghiệm kháng thể 5.000 mẫu thì phát hiện 13 ca dương tính. Như vậy là dịch bệnh xuất hiện chưa lâu. Tuy nhiên, lần này tốc độ lây nhiễm cao với những chùm ca bệnh khi có gia đình nhiều người mắc, như gia đình tại Quảng Nam có 7 người mắc COVID-19. Bổ sung cho thông tin này, ông Nguyễn Thế Trung, phó trưởng nhóm các nhà khoa học tình nguyện phân tích dữ liệu, truy vết theo dấu dịch tễ phục vụ phòng chống COVID-19, cũng đưa ra số liệu dự báo ca F0 xuất hiện từ ngày 8 tháng 7 và đến 3 tháng 8 dự báo có 1.800 ca, thực hiện xét nghiệm phát hiện 10% của tổng số này. Về các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng nhận định, một số bệnh viện tại hai thành phố này đã xét nghiệm COVID-19 tại các khoa hô hấp, phổi và chưa ghi nhận thêm ca nào. Vì vậy cũng chưa có bằng chứng nào khẳng định dịch bệnh lây nhiễm mạnh trong cộng đồng.
Là trong thời điểm này mà để mà chúng ta dùng cái từ sạch trong một kép là khó, bởi vì là đi lại nhiều rồi, ở ngoài vào thì các ca bệnh nó cứ có ca có triệu chứng, có ca không triệu chứng, và nó tạo thành cái đứt gãy, cái khoảng gọi là khoảng không phát hiện được, không phát hiện được F0 nhưng cũng không F1 cũng không có lây gì cả, phải truyền chịu chứng như thế thôi. Cái bản bảo là bây giờ không có ca nào trong cộng đồng từ giờ đến mai kia khó lắm.
Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng thực tế các ca bệnh đầu tiên đều xuất hiện tại bệnh viện. Vì vậy phải tập trung vào những điểm sung yếu nhất trong phòng chống dịch bệnh hiện nay, bởi mỗi một sự cố xảy ra là một bài học. Dịch bệnh tại Đà Nẵng là lời cảnh báo nghiêm khắc cho tất cả các bệnh viện địa phương.
Đấy chính là các bệnh viện, các nhà sư phạm, mà chỗ sung yếu chính là các khoa của bệnh nhân nặng, bệnh nhân nguy kịch, bệnh nhân nền dài ngày, như là các khoa hồi sức cấp cứu hay là bệnh nhân nặng. Cho nên là nhất định cái tốc chức của ngành y tế phải tập trung vào các khâu, các cái điểm sung yếu, chúng ta cần phải thực hiện triệt để các cái chỉ đạo về quản lý sức khỏe của người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền, siết lại kỷ cương trong các bệnh viện. Bây giờ quan trọng nhất là khâu phải thực hiện thật nghiêm, thực hiện triệt để và bây giờ những cái trách nhiệm rất rõ.
Đáng chú ý tại cuộc họp này, Bộ Y tế cũng đã báo cáo và được Ban chỉ đạo cho phép mua sắm vật tư trang thiết bị y tế cho kịch bản 3.000 ca mắc và một số vật tư trang thiết bị cho kịch bản nếu xảy ra 10.000 ca mắc. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đề nghị cho phép mua bổ sung máy ECMO, máy lọc máu, máy siêu lọc máu, hệ thống xét nghiệm Real-Time PCR, labo xét nghiệm di động container. Về công tác xét nghiệm thì trên cả nước đã thực hiện tổng số hơn 493.000 xét nghiệm Real-Time PCR. Từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8, Đà Nẵng đã thực hiện gần 18.000 xét nghiệm, Hà Nội đã thực hiện hơn 3.300 xét nghiệm, Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện hơn 19.000 xét nghiệm. Trong những ngày tới, ngành y tế dự kiến sẽ lấy khoảng 50.000 mẫu xét nghiệm tại Đà Nẵng và Quảng Nam để phát hiện sớm các ca mắc, cố gắng kiểm soát tình hình.
Ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ký công văn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và thành phố Hải Phòng nhờ hỗ trợ về nhân lực ngành y cho cuộc chiến chống COVID-19 tại Đà Nẵng.
Dự kiến số ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng sẽ còn tăng trong những ngày tới. Các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19, còn gọi là F1, cũng đã được truy vết, phát hiện, tập trung cách ly, xét nghiệm với số lượng ngày càng nhiều. Trong đó đã phát hiện nhiều ca dương tính với virus SARS-CoV-2 đưa vào điều trị tại các cơ sở y tế. Những ngày qua, Bộ Y tế và các bệnh viện đầu ngành của cả nước như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế và các tổ chức cá nhân đã sát cánh hỗ trợ nhân lực, phương tiện cùng thành phố Đà Nẵng triển khai mạnh mẽ mọi biện pháp phòng chống, xét nghiệm và điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó bao gồm việc thiết lập nhiều khu cách ly tập trung và các bệnh viện dã chiến. Tuy nhiên, nhân lực ngành y tế Đà Nẵng đang vào thời điểm rất khó khăn, đặc biệt đội ngũ y bác sĩ, kỹ thuật viên y tế đang công tác tại các bệnh viện lớn và các cơ sở y tế của thành phố đã bị phong tỏa, đang trong tình trạng cách ly toàn bộ hoặc cách ly một phần nên không đủ nhân lực để điều phối phục vụ điều trị bệnh nhân nói chung và bệnh nhân mắc COVID-19 nói riêng, nhất là tại các bệnh viện dã chiến chuẩn bị đưa vào sử dụng. Trong bối cảnh này, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng rất mong nhận được sự hỗ trợ điều phối đội ngũ y bác sĩ, kỹ thuật viên y tế từ các tỉnh thành phố bạn xung phong tình nguyện đến thành phố Đà Nẵng cùng quyết tâm khống chế dịch bệnh đợt này.
Về các hoạt động hỗ trợ các tỉnh miền Trung chống dịch COVID-19, do không có chuyến bay vào tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã dẫn đầu nhóm bác sĩ của trường đi ô tô vào chi viện cho ngành y tế Đà Nẵng và Quảng Nam ngay trong đêm qua. Trong khi đó, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức hoạt động tình nguyện hỗ trợ nhân dân và thanh thiếu nhi Đà Nẵng phòng chống dịch COVID-19. Tin của phóng viên Bích Ngọc.
Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội và các đơn vị đồng hành vừa dành tặng thanh thiếu nhi và nhân dân Đà Nẵng 4.700 bộ quần áo bảo hộ y tế, 640 khẩu trang 3M N95, 10.000 mũ chắn giọt bắn, 30 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá gần 750 triệu đồng. Toàn bộ các trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm này sẽ được gửi vào Đà Nẵng bằng phương tiện công cộng trong thời gian sớm nhất. Anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, Câu lạc bộ xe bán tải địa hình Việt Nam trực thuộc hội nhận hỗ trợ vận chuyển miễn phí cho các tổ chức cá nhân thủ đô có nhu cầu đóng góp ủng hộ các trang thiết bị vật tư y tế, các nhu yếu phẩm hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 và các điểm cách ly, các bệnh viện, các chốt biên phòng trên địa bàn cả nước.
Các đơn vị có những nguồn lực để ủng hộ Đà Nẵng, họ cũng đều đến tận nơi để bốc xếp đồ và vận chuyển để mang về hội thu cho chúng tôi. Vì cái hoạt động như này thì nó cũng vừa thể hiện những tinh thần sung phong, sung kích của tuổi trẻ, của thanh niên, đồng thời thể hiện cái trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội, đặc biệt là trong cái thời điểm khó khăn liên quan đến dịch bệnh thì càng thể hiện thêm cái tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam.
Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện có khoảng 1.000 người cơ tu của các huyện miền núi Nam Giang, Đông Giang và Tây Giang tỉnh Quảng Nam bị kẹt lại ở thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận do dịch bệnh COVID-19. Những ngày này thì một số hội đoàn thể và các bạn trẻ ở các huyện miền núi đã đứng ra vận động ủng hộ giúp đỡ học sinh sinh viên và người lao động đang học tập và lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vượt qua khó khăn trước mắt. Phản ánh của phóng viên A Lăng Lợi về những hoạt động đầy ý nghĩa này.
Những năm gần đây, nhiều thanh niên cơ tu ở huyện miền núi tỉnh Quảng Nam đã rời vùng quê nghèo khó xuống phố tìm việc làm. Anh A Lăng Ưu ở xã Ma Coi rời huyện miền núi Đông Giang xuống làm bảo vệ cho một công trình ở khu đô thị cao cấp Nồi Rang, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã 2 năm nay. Chia sẻ.
Chúng tôi từ quê xuống đây thuê trọ, hàng ngày bảo vệ công trình. Nay dịch bệnh bùng phát, quan xa đóng cửa hết, chúng tôi chỉ biết ăn mì tôm. Hiện tại chúng tôi gặp khó khăn nhất về lương thực, thực phẩm. Buổi trưa toàn nhịn đói bởi ở lại trực, mà có ăn cơm thì không có ai bán hết.
Từ xã Giang, huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, anh Bần Nút Bôn, 26 tuổi, xuống Đà Nẵng lập nghiệp. Loay hoay mãi, anh tìm được một chân phụ hồ. Thế nhưng nửa năm nay, ảnh hưởng của dịch COVID-19, công việc thất thường. Cũng may mấy ngày nay, nhờ mọi người giúp đỡ, anh cùng mấy người bạn trọ an tâm hơn.
Chúng tôi từ vùng quê nghèo khó xuống đây tìm việc làm, cuộc sống vốn đã khó khăn, nay thêm dịch bệnh lại càng khó khăn hơn. Bình thường có việc làm, có tiền tiêu, giờ công trình dừng, ở nhà giãn cách xã hội, chúng tôi không có tiền ăn. Có nhóm thiện nguyện hỗ trợ kịp thời, cho thùng mì tôm, cho bao gạo, nước uống, mắm, dầu ăn. Cảm ơn những người bạn ở phố thị, cảm ơn nhóm thiện nguyện giàu lòng nhân ái đã kịp thời quan tâm giúp đỡ chúng tôi.
Theo ông Bờ Ríu Quân, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, địa phương này hiện có 650 lao động, người cơ tu đi làm công nhân lao động tự do tại Đà Nẵng và các tỉnh lân cận như Quảng Nam, Thừa Thiên Huế. Trước khi thực hiện giãn cách xã hội, khoảng 200 người đã kịp trở về gia đình. Số còn lại kẹt lại các địa phương, chủ yếu là thành phố Đà Nẵng. Họ đang sống trong các khu nhà trọ điều kiện hết sức khó khăn. Mấy hôm nay, nhiều nhóm thiện nguyện đã đứng ra kêu gọi, vận động các tổ chức, các nhà hảo tâm, chung tay giúp đỡ đồng bào các huyện miền núi còn bị kẹt lại thành phố vượt qua khó khăn trong thời điểm này.
Chúng tôi đang kết nối với các nhà hảo tâm xin hỗ trợ cho hàng trăm đồng bào cơ tu là học sinh, sinh viên, người lao động đang gặp khó khăn tại Đà Nẵng và các tỉnh lân cận. Mấy ngày nay, có nhiều bạn ở Đà Nẵng đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ các nhóm thiện nguyện. Chiều ngày 3 tháng 8, huyện đã họp bàn để sớm hỗ trợ cho học sinh, sinh viên, người lao động là con em huyện nhà bớt khó khăn trong thời gian dịch bệnh.
Những món quà thiết thực, ý nghĩa kịp trao đến tay đồng bào cơ tu xa quê lúc này không chỉ giúp họ vượt qua ngặt nghèo, mà còn tiếp thêm niềm tin cho họ trong cuộc sống hôm nay. Mọi người càng thấm thía, một miếng khi đói bằng một gói khi no.
Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không?
Hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Học sinh của thành phố Đà Nẵng và một số huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam sẽ lùi thời gian thi vào thời điểm thích hợp. Tin của phóng viên Minh Hường.
Công văn nêu rõ, thời gian tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại thành phố Đà Nẵng và một số huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam sẽ do các địa phương đề xuất sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, đảm bảo an toàn. Các địa phương còn lại tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay theo kế hoạch từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 8, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo. để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh trong quá trình chờ tổ chức kỳ thi từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 8. Các thí sinh thuộc diện F1, F2 trong cả nước sẽ dự thi cùng thời gian với thí sinh của các địa phương phải lùi thời gian tổ chức kỳ thi do phải thực hiện cách ly xã hội. Thí sinh dự kỳ thi tổ chức sau ngày 10 tháng 8 nếu có nguyện vọng sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển sinh đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học xem xét, bố trí tỷ lệ chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh trên tinh thần tự chủ đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng phương án cụ thể, triển khai tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thí sinh và cán bộ giáo viên làm công tác thi, chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức kỳ thi tại địa phương đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chất lượng, đúng quy chế thi, chủ động rà soát, phân loại những thí sinh thuộc diện F1, F2 nếu có, gửi danh sách về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 12 tháng 8 này.
Phóng viên Thanh Hà tại miền Trung đã ghi lại ý kiến của lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam ngay sau quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tại thành phố Đà Nẵng chiều nay, Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản gửi các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện về việc hoãn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định tạm hoãn công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho đến khi có thông báo mới. Tất cả các nhiệm vụ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao cho các đơn vị địa phương thực hiện trong thời gian trước đây sẽ tiếp tục thực hiện khi kỳ thi được tổ chức. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo đến toàn ngành, phụ huynh, học sinh lớp 12 về việc hoãn kỳ thi, quán triệt nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Đáng chú ý, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng chỉ đạo Công an thành phố, Sở Y tế tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại khu vực in sao đề thi cho đến khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 8. Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết.
Trong chiều hôm nay sở triển khai sớm, sở có gửi văn bản về các trường và ủy ban có một văn bản là chỉ đạo các sở ngành là tạm dừng, trong đó thì có ngành giáo dục.
Trong khi đó, ngay trong ngày hôm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị cho 6 địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội là các huyện Duy Xuyên, Đại Lộc, Quế Sơn, Thanh Bình, thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An được tổ chức thi đợt sau. 12 huyện thành phố còn lại thi đợt 1 đúng với lịch thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo là các ngày 8, 9 và 10 tháng 8. Cùng với việc gửi văn bản về Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Quảng Nam cũng đã gửi văn bản này đến các địa phương trong tỉnh. Các trường và các địa phương cũng thông báo ngay cho học sinh và phụ huynh chủ động tham dự kỳ thi này. Tại tỉnh Quảng Nam, đối với những thí sinh thuộc 12 huyện thành phố thi đợt 1, nếu là trường hợp F1 sẽ được cách ly và thi cùng với các bạn thi đợt sau. Tuy nhiên, do học sinh tập trung thi cử không đi lại nhiều, nên đến thời điểm này, tại 12 địa phương thi trước, chưa ghi nhận trường hợp F1. Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam cho biết, 12 huyện thành phố thi đợt 1 đã chuẩn bị tốt các điều kiện thi để đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ giáo viên làm công tác thi.
Bộ thống nhất như thế thì mình cũng thông báo về cho các địa phương. Mọi thứ mình chuẩn bị chỉ thông báo những địa phương mà 6 huyện đó thì dừng thi đợt sau. Còn công tác chuẩn bị thì bọn mình chuẩn bị đâu mà đó hết trơn rồi, là mình vẫn triển khai bình thường. Nói chung mọi thứ là mình thực hiện theo đúng cái chỉ đạo ấy. Nói chung là đến bây giờ là mọi thứ ổn ấy. Đối với Quảng Nam mình làm kỹ, họ thường xuyên thông báo và hiệu trưởng cũng thường xuyên là phụ huynh được truyền báo hết. Cho nên là đến từ thì chưa có trường hợp mô học sinh dự thi mà mắc COVID.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận được. Chiều nay tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc điện đàm với bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, trao đổi về triển khai Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EU, gọi tắt là EVFTA, và quan hệ hợp tác Việt Nam-EU trên các lĩnh vực.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng có cuộc trao đổi với bà Ursula von der Leyen vào thời điểm đặc biệt quan trọng của quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-EU khi Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, mở ra những cơ hội và triển vọng to lớn đưa quan hệ Việt Nam-EU lên tầm cao mới, đồng thời là sự kiện có ý nghĩa đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-EU 1990-2020. Hai bên nhất trí cho rằng, cùng với Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam-EU PCA, Hiệp định khung về việc Việt Nam tham gia các hoạt động quản lý khủng hoảng của EU, FPA, Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản, việc ký và thực hiện Hiệp định EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU EVIPA đưa Việt Nam trở thành đối tác hàng đầu của EU trong ASEAN và là một trong những nước châu Á-Thái Bình Dương mà EU có quan hệ sâu rộng nhất cả về chính trị, kinh tế, thương mại, hợp tác phát triển, môi trường, năng lượng bền vững và an ninh quốc phòng. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng và cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả Hiệp định EVFTA, phát huy tối đa các lợi ích mà Hiệp định có thể mang lại cho hai bên, đóng góp vào thúc đẩy tự do hóa thương mại, hợp tác, liên kết tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, góp phần phục hồi tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và khu vực đang chịu tác động sâu sắc từ đại dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, với việc EU là đối tác thương mại lớn thứ tư, thị trường xuất khẩu thứ hai và là nhà đầu tư thứ năm của Việt Nam, Hiệp định EVFTA là cơ hội vàng giúp hai bên đẩy mạnh hợp tác và cùng phát triển. Để tận dụng hiệu quả các cơ hội, Việt Nam đề nghị Ủy ban châu Âu phối hợp nâng cao năng lực thực thi Hiệp định EVFTA và đẩy mạnh truyền thông đến các thành phần và đối tác liên quan của hai bên, thúc đẩy các nước thành viên EU sớm phê chuẩn Hiệp định EVIPA và gỡ bỏ thẻ vàng đối với các mặt hàng thủy hải sản Việt Nam. Chủ tịch EC nhấn mạnh, EU coi trọng hợp tác với Việt Nam về mọi mặt, đánh giá cao các nỗ lực của Việt Nam trong việc đảm nhận trọng trách Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chia sẻ tầm nhìn của EU về hợp tác đa phương hướng tới phát triển bền vững, thúc đẩy hòa bình, an ninh toàn cầu và khu vực dựa trên luật lệ, cũng như mong muốn của EU tham gia tích cực hơn nữa vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, hướng tới mở rộng quan hệ hợp tác ASEAN-EU. Chủ tịch EC bày tỏ khâm phục trước thành công của Việt Nam trong kiểm soát dịch COVID-19, nhất trí rằng hai bên tiếp tục chia sẻ thông tin, kinh nghiệm ứng phó dịch bệnh COVID-19 và phối hợp hỗ trợ công dân của nhau, tạo thuận lợi và từng bước khôi phục việc trao đổi đi lại giữa Việt Nam và EU. Chủ tịch EC chia sẻ quan ngại về những diễn biến gần đây ở Biển Đông. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn hòa bình, an ninh, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, và đảm bảo tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, nơi có tuyến hàng hải quan trọng kết nối EU và khu vực. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mời bà Chủ tịch thăm Việt Nam. Chủ tịch EC Ursula von der Leyen đã vui vẻ nhận lời.
Kỷ niệm 90 năm tạp chí Cộng sản ra số đầu ngày 5 tháng 8, hôm nay tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức hội thảo Tạp chí Cộng sản 90 năm xây dựng và phát triển. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tới dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự hội thảo có Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng và Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển.
Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định, hội thảo là dịp để nhận thức sâu sắc hơn chức năng nhiệm vụ của tạp chí để làm đúng vai thuộc bài như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thường căn dặn, tránh lấn sân các báo mà lại bỏ sót, không làm tròn nhiệm vụ của mình. Công tác lý luận chính trị gồm cả ba mặt nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục. Phải xác định thật rõ, nghiên cứu lý luận chính trị là nghiên cứu để phục vụ tuyên truyền, càng không xa vào nghiên cứu lý luận học thuật chuyên ngành. Tuyên truyền thì lựa chọn những nội dung xứng tầm là vũ khí sắc bén của công tác tư tưởng, lý luận, không trùng với các báo tạp chí khác. Đây là việc làm thường xuyên hàng ngày, nhưng nếu không rà soát, đánh giá lại, rất dễ lấn sân nhau, rồi bỏ bê công việc của chính mình. Trưởng ban tuyên giáo Trung ương lưu ý, mỗi nhiệm kỳ đại hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều có các quyết định hoặc chỉ thị về công tác tạp chí Cộng sản. Hội thảo cần bám sát các quyết định đó để thảo luận, tìm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tạp chí trong thời gian tới. Để nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại, lý luận chính trị, tạp chí cần tập hợp cộng tác viên viết bài, tổ chức biên dịch thật sự khoa học để tuyên truyền phù hợp, phấn đấu sớm mở thêm trang tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, bên cạnh cải tiến chất lượng các trang tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Lào. Tạp chí cần đầu tư xây dựng tòa soạn điện tử, ứng dụng tốt các thành tựu khoa học công nghệ, phục vụ cho nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị. Dịp này, 39 cá nhân cộng tác viên đã được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp tạp chí lý luận của Đảng do đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tạp chí Cộng sản.
Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân, 15 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8, hôm nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lực lượng Công an xã trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Việt Cường.
Trong suốt quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển, lực lượng Công an xã bán chuyên trách luôn có vị trí chức năng quan trọng, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đến nay, công an 63 tỉnh thành phố đã điều động, bố trí cán bộ công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã tại 100% số xã trong toàn quốc. Mặc dù chỉ trong thời gian ngắn, hoạt động của lực lượng công an xã chính quy đã góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Bộ Công an đang khẩn trương hoàn thiện dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, trình cấp có thẩm quyền sớm ban hành để tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, bảo đảm tính thống nhất trong việc tiếp tục xây dựng, củng cố về tổ chức cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, trong đó có lực lượng công an xã bán chuyên trách. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, đây chính là cơ sở pháp lý quan trọng để tiếp tục sử dụng lực lượng công an xã bán chuyên trách khi hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ công an xã, thể hiện rõ trách nhiệm của nhà nước đối với lực lượng đã được tuyển dụng, huấn luyện, có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được tiếp tục tham gia bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn xã. Ghi nhận tri ân những đóng góp của lực lượng công an xã trong công tác, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng 75 đồng chí công an xã có thành tích xuất sắc trong thời gian qua, tặng quà cho 5 đồng chí thương binh là đại biểu điển hình tiên tiến về sự hội nghị.
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.
Sáng nay, Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 13, nhiệm kỳ từ nay đến năm 2025. Tới dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Đảng bộ khối các cơ quan thành phố phải là đảng bộ tiêu biểu, gương mẫu đi đầu. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
Nhiệm kỳ tới, một trong hai khâu đột phá được Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Hà Nội xác định, đó là nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, tinh thần đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn đảng bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nêu rõ, để xây dựng phát triển thủ đô thời gian tới, đòi hỏi sự nỗ lực cao của đảng bộ và hệ thống chính trị cùng nhân dân thành phố Hà Nội. Trong đó, đảng bộ khối các cơ quan thành phố phải là đảng bộ tiêu biểu, gương mẫu đi đầu.
Tổ chức đảng phải trong sạch vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Cán bộ, đảng viên, công chức phải phát huy tính tiền phong, gương mẫu, vững vàng về bản lĩnh chính trị, mẫu mực về đạo đức, lối sống, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ, có phong cách lề lối làm việc khoa học, hiệu quả, thực sự là tấm gương tiêu biểu về trí tuệ, văn hóa, cốt cách của người Hà Nội, thanh lịch, văn minh, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên toàn thành phố Hà Nội.
Đại hội đại biểu lần thứ 10 Đảng bộ quân khu 7, nhiệm kỳ từ nay đến năm 2025 cũng đã khai mạc sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân. Tin của phóng viên Hà Khánh.
Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ quân khu xác định tập trung lãnh đạo, quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội của Đảng, nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các chiến lược quân sự quốc phòng và nghị quyết đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị quân khu 7 tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương, nhận thức tư tưởng thống nhất, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, củng cố quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn, dự báo đánh giá sát tình hình, không để xảy ra tình huống bất ngờ trên địa bàn, phối hợp và là lực lượng nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Quân khu 7 tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện về mọi mặt, nâng cao sức mạnh chiến đấu. Người lính phải được huấn luyện tốt, quan tâm chăm lo công tác giáo dục, rèn luyện chính quy, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tình hình mới.
Thưa quý vị, thưa các bạn, những vi phạm khuyết điểm trong bầu cử tại Đại hội Đảng bộ xã Chu Phan, huyện Mê Linh, Hà Nội, xã An Bình, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình và phường Thủy Biều, tỉnh Thừa Thiên Huế mà chúng tôi đã nêu trong phần 1 và phần 2 của phóng sự vi phạm bầu cử nhìn từ đại hội cấp cơ sở phát trong chương trình thời sự 18 giờ 2 ngày qua đã được phát hiện và khắc phục kịp thời. Từ những vụ việc vi phạm đã nêu, đâu là bài học kinh nghiệm cho đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng thành công trọn vẹn? Đây sẽ là nội dung được chúng tôi đề cập trong phần cuối của phóng sự này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước khi chuẩn bị vào đại hội, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng có nhiều cái băn khoăn lo lắng. Vì đấy là một cái đơn vị hành chính mới. Nhưng nhờ làm tốt công tác chuẩn bị về đại hội, đặc biệt là công tác về nhân sự theo cái tinh thần chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, thực hiện quy trình đúng 5 bước. Chính vì vậy cho nên là đại hội đã diễn ra một cách khách quan, trí tuệ và kết quả rất là cao.
Đây là chia sẻ của ông Phạm Nam Anh, Bí thư Đảng ủy xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, một xã vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Thạch Tiến, Việt Xuyên và Phù Việt. Theo ông Phạm Nam Anh, những băn khoăn lo lắng đó là điều có thể hiểu được khi xã mới có những xáo trộn về tổ chức hoạt động của chi bộ và tình hình đảng viên. Tuy nhiên, lo lắng đó đã không còn hiện hữu khi quá trình chuẩn bị cho đại hội đảng bộ xã được tiến hành công phu, chu đáo, đúng quy trình quy định. Ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết là tỉnh có số xã phải sáp nhập nhiều, 80 xã. Băn khoăn trước đại hội là điều khó tránh khỏi, nhưng với cách làm bài bản, căn cơ, làm đến đâu chắc đến đó, Hà Tĩnh đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở. Cách làm bài bản đó cũng giúp Hà Tĩnh mạnh dạn tự tin đi đầu trong cả nước, thực hiện bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội với 70% đảng bộ mà không xảy ra vi phạm sai sót nào trong quá trình bầu cử.
Chúng ta phải thống nhất với nhau một quan điểm là không được ai can thiệp vào, để cho cả cấp người ta chủ động làm quy trình. Bởi vì không để tác động thì người ta sẽ chủ động. Thì đây là một bài học rất là quan trọng. Là chúng tôi có một cái thái độ rất rõ, kiên quyết, không để vận động. Cho nên không có câu chuyện là nhắn tin, vỗ vai, kiểm soát hiện trường thì tôi không khẳng định. Nhưng mà nhìn một không khí chung của Hà Tĩnh là không có.
Hà Tĩnh chỉ là một trong số rất nhiều tỉnh, thành phố tổ chức thành công trọn vẹn đại hội đảng bộ cấp cơ sở. Nhưng với đặc thù, khó khăn nhất định tại Hà Tĩnh cho thấy, lo ngại nào cũng được hóa giải nếu cấp ủy tổ chức đảng ở địa phương đó thực hiện nghiêm túc chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về công tác đại hội đảng các cấp. Ông Phạm Đồng Thụy, Phó trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình cho rằng, vi phạm xảy ra đầu tiên trên cả nước tại đại hội đảng bộ cấp cơ sở là bài học lớn cho cấp ủy tổ chức đảng các cấp ở Thái Bình. Sau sự cố An Bình, địa phương đã đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, đặc biệt là đảng viên dự đại hội. Các quy trình quy định trong bầu cử được thực hiện đúng theo chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và hướng dẫn 03 về một số vấn đề cụ thể, thực hiện nghiêm quy chế bầu cử trong đảng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao.
Tôi nghĩ là phải giáo dục cho cán bộ đảng viên là phải đặt lợi ích chung, cái tổng thể chung của cái cơ quan đơn vị hay cụ thể của cái xã ấy lên trên thì nó sẽ không có cái việc đó xảy ra. Và đặc biệt là chúng tôi vẫn nghĩ là phải thực hiện đúng các quy trình quy định theo hướng dẫn của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, rồi thậm chí là sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Sương thì chắc chắn sẽ không xảy ra cái việc đó.
Từ sự cố xúi dục lôi kéo vận động trong bầu cử tại Đại hội Đảng bộ phường Thủy Biều, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thấm thía bài học quan trọng về sự chỉ đạo sát sao quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền trong công tác chuẩn bị đại hội. Trong đó, khâu xây dựng văn kiện, định hướng phát triển, đặc biệt là chuẩn bị nhân sự phải được thực hiện bài bản, căn cơ, đúng quy trình quy định. Yêu cầu các cấp ủy đảng ngăn chặn kịp thời tình trạng vận động để tham gia cấp ủy, trường hợp phát hiện sẽ xử lý kỷ luật nghiêm.
Chúng tôi thì cũng đã chỉ đạo các đảng bộ cấp trên cơ sở là bám sát đúng quy trình. Vấn đề thứ hai, thực hiện tốt cái quy trình 5 bước, cũng thành lập các tổ công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ, đảm bảo công khai minh bạch cho các cái bước. Vấn đề thứ ba nữa là thường vụ cũng đã họp và cho ý kiến về cái phương án nhân sự. Ở những địa bàn có vấn đề thì thường vụ yêu cầu phải có kiểm tra giải trình cụ thể.
Qua câu chuyện từ Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Bình, Chu Phan, phường Thủy Biều, ông Phạm Mạnh Khởi, vụ trưởng vụ cơ sở đảng, đảng viên, ban tổ chức trung ương, nhấn mạnh việc đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm sau những vi phạm về bầu cử vừa qua, không chỉ có giá trị cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 mà cho cả các nhiệm kỳ tiếp theo. Việc bầu ban kiểm phiếu phải thực sự công tâm, chuyên nghiệp để tránh những hành vi vi phạm đáng tiếc có thể xảy ra.
Đối với các cái đại hội tiếp theo phải đặc biệt quan tâm đến cái việc lựa chọn thành viên ban kiểm phiếu và quan tâm đến cái việc tập huấn những yêu cầu để làm sao cái thành viên ban kiểm phiếu thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình. Và song song đó thì cũng không thể chủ quan mà phải tăng cường giám sát hoạt động của ban kiểm phiếu. Ta làm tốt ba cái việc đó thì chắc chắn việc xảy ra như vừa rồi sẽ không xảy ra.
Đánh giá rút kinh nghiệm của ban tổ chức trung ương sau những hạn chế, khuyết điểm tại đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhấn mạnh.
cấp ủy cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung yêu cầu chỉ thị 35, tư tưởng chỉ đạo trong bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác cán bộ và bài viết về chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp để kịp thời rút kinh nghiệm.
Báo cáo chính trị phải bám sát chức năng, nhiệm vụ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra của nhiệm kỳ, làm rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan.
Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu cao, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, chú trọng kiểm điểm việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, qua đó xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp nhằm sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.
Công tác chuẩn bị nhân sự phải tiến hành theo phương châm, làm từng bước chặt chẽ, từng việc cụ thể, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, kỹ lưỡng, làm đến đâu, chắc đến đó. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện.
Thưa quý vị, thưa các bạn, sau những vi phạm trong bầu cử Đại hội Đảng bộ xã Chu Phan, An Bình, phường Thủy Biều và thực tiễn tổ chức đại hội cấp cơ sở tại tỉnh Hà Tĩnh cho thấy, nơi nào quán triệt, thực hiện đầy đủ quyết liệt yêu cầu chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, công tác chuẩn bị được tiến hành công phu bài bản, quy trình nhân sự chặt chẽ, làm đến đâu chắc đến đó, thì nơi đó tổ chức thành công đại hội. Sự cố tại xã Chu Phan, An Bình, phường Thủy Biều là bài học kinh nghiệm sâu sắc cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng thành công trọn vẹn. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, Đại hội Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam đã chính thức diễn ra vào sáng nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia số 58 Quán sứ Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Kim Thành.
Trong xu thế phát triển của lĩnh vực báo chí và chủ trương của Đảng ủy, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, những năm qua, Đài Tiếng nói Việt Nam đã phát triển theo hướng cơ quan truyền thông đa phương tiện. Đến nay, các đơn vị sản xuất nội dung của đài đã tạo được các sản phẩm báo chí có giá trị gia tăng trên nền tảng đa phương tiện. Nhiệm kỳ qua, Đài Tiếng nói Việt Nam nói chung và Liên chi hội giành được 125 giải thưởng báo chí tính đến hết tháng 6 năm nay, trong đó có 30 giải báo chí quốc gia với 6 giải A, 11 giải B, 13 giải C. Nhiều tác phẩm được giải khuyến khích và lọt vào vòng chung khảo, 30 giải thông tin đối ngoại, 15 giải búa liềm vàng, 7 giải phòng chống tham nhũng. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi Ban chấp hành Liên chi hội nhiệm kỳ tới phải nỗ lực hơn, nhất là trong bối cảnh Đài Tiếng nói Việt Nam là một trong 6 cơ quan báo chí được quy hoạch trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện. Phát biểu tại đại hội, ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam đã đạt được trong 5 năm qua. Nổi bật là các phóng viên nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam luôn nỗ lực đổi mới, làm nghề chuyên nghiệp, hiện đại, tạo niềm tin trong nhân dân, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, bám sát nội dung tuyên truyền theo chủ trương đường lối của Đảng, thường xuyên kiện toàn bộ máy.
Phương thức làm nghề có thể khác, nhưng đạo đức làm nghề, lý tưởng làm nghề của chúng ta không thể khác. Chúng ta tiếp tục khẳng định giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng Việt Nam. Chúng ta làm nghề vì lợi ích của đất nước và nhân dân, làm nghề theo phương châm khách quan, công tâm, tôn trọng sự thật, bảo vệ công lý và lẽ phải. Báo chí không thể thắng được mạng xã hội về tốc độ đưa tin, nhưng báo chí sẽ vượt trội mạng xã hội về sự chuẩn mực, tinh thần trách nhiệm, đạo đức làm nghề của những người làm báo cách mạng Việt Nam. Độ tin cậy và sức thuyết phục chính là con đường sống của báo chí trong thời đại truyền thông kỹ thuật số.
Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ khẳng định tầm quan trọng của tổ chức Liên chi hội Nhà báo VOV là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp của người làm báo, đề nghị những người làm báo VOV cần nỗ lực phấn đấu hơn nữa để nâng cao chất lượng chuyên môn, vừa có bản lĩnh chính trị, vừa có đạo đức nghề nghiệp, đề cao lòng tự trọng của người làm báo, kịp thời biểu dương khen thưởng những tấm gương tốt, xử lý kịp thời những nhà báo vi phạm, xây dựng tổ chức Liên chi hội vững mạnh. Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ đề nghị
nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức thì tôi đề nghị là tất cả những đồng chí hội viên Hội Nhà báo mà lại là đảng viên, đặc biệt ý, này là đại biểu đi dự đại hội ấy, thì tiếp tục là cái đại hội này đã thành công rồi thì tới đây tiếp tục làm cho Đại hội Đảng bộ Đài lần thứ 26 thành công tốt đẹp. Rồi thì chúng ta tiến tới cái kỷ niệm 75 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam. Cũng đề nghị các đồng chí là với tư cách là phóng viên ý, thì các đồng chí cũng góp phần vào cái thành công của Đại hội Đảng các cấp, để làm sao cho cái cơ quan ta, cho cái liên chi hội của chúng ta, cho cái đảng bộ của chúng ta mọi thứ đều rất là minh bạch, đàng hoàng, vững mạnh, trong sạch.
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. Theo đó, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng được bầu làm Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, vẫn còn tình trạng người dân trốn cách ly bất chấp khuyến cáo của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Hôm nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã bàn giao 6 ngư dân trốn từ vùng dịch Đà Nẵng ra Huế cho chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 5 ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc để kiểm tra y tế và đưa vào khu cách ly tập trung. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
Đêm qua, tổ tuần tra đồn biên phòng Lăng Cô phát hiện tại thị trấn Lăng Cô, 6 trường hợp có hộ khẩu huyện Phú Lộc đi từ bến Nam Ô, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng ra tỉnh Thừa Thiên Huế. Số người này khai báo là lao động trên các tàu cá ở Đà Nẵng. Trong thời gian tránh trú bão số 2, do không đi biển nên 6 người này đi vòng đường biển từ bến Nam Ô, quận Liên Chiểu tránh chốt kiểm soát để về quê. Khi đi đến tổ dân phố An Cư Đông 2, thị trấn Lăng Cô, Thừa Thiên Huế thì bị lực lượng tuần tra đồn biên phòng Lăng Cô bắt giữ. Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị phối hợp với công an bàn giao 6 ngư dân để chốt kiểm soát dịch COVID-19 và số 5 kiểm tra y tế và đưa vào khu cách ly tập trung.
Chúng tôi đã triển khai hiện các cái chốt trên đảo Sơn Trà và dọc tuyến biển thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát rất chặt chẽ người và các cái loại phương tiện. Đồng thời tuyên truyền không nên đi các phương tiện ngoài tỉnh để về địa bàn tàu sai phạm về pháp luật, và đề nghị người dân ở ngoài tỉnh về thì bằng con đường trực tiếp hợp pháp và thực hiện theo khuyến khuyến của ngành y tế để nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng và cũng như là bản thân.
Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức xét xử lưu động vụ án Vòng A Sủi cùng đồng phạm tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Đây là vụ án đưa ra xét xử lưu động nhằm răn đe các đối tượng đưa người xuất nhập cảnh trái phép trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Phản ánh của phóng viên Duy Thái.
Theo cáo trạng, do không có công ăn việc làm ổn định, nên Vòng A Sủi sinh năm 1997 đã rủ em trai là Vòng A Hây sinh năm 1999 và anh họ Lý A Tằng sinh năm 1996, tổ chức đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Hay và Sủi thỏa thuận, Sủi liên hệ với bên Trung Quốc, Hay chịu trách nhiệm tổ chức đưa người từ bên Trung Quốc sang Việt Nam, tiền công là 4.000 nhân dân tệ một người, chia cho Sủi là 1.500 nhân dân tệ, còn Hay được 2.500 nhân dân tệ để chi phí thuê người vận chuyển. Trong các ngày mùng 9, mùng 10 tháng 6 năm 2020, tại khu vực biên giới thôn Thán Phún, xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Vòng A Sủi 23 tuổi, Vòng A Hây 21 tuổi, Lý A Tằng 24 tuổi, Ninh Văn Xuân 18 tuổi, Phùn Quay Phóng 22 tuổi đã hai lần tổ chức cho 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Phùn A Dũng đã một lần giúp sức cho các bị can nêu trên đưa 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Căn cứ lời khai chứng cứ tại tòa, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên Vòng A Sủi 6 năm tù, Vòng A Hây 6 năm tù, Lý A Tằng 5 năm tù, Phùn Quay Phóng 4 năm tù, Ninh Văn Xuân 2 năm tù, Phùn Văn Dũng 2 năm tù về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Tổng hình phạt dành cho các bị cáo là 25 năm tù. Ông Vũ Văn Đoan, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa cho biết.
Mức án là nghiêm khắc, thế nhưng mà chúng tôi vẫn mong muốn rằng là từ mức án này không chỉ là giúp cho các bị cáo nhìn thấy cái sự sai trái của mình, cái hình phạt của mình, nhưng mà cũng là cảnh tỉnh cho những người khác là không nên làm những cái việc như thế này, vì đó là trái pháp luật, vì đó là đi ngược lại lợi ích của xã hội.
Tại phiên tòa sáng nay, lực lượng chức năng cũng đã bố trí phòng xử án đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch như ngồi cách xa nhau 2 mét, phải đeo khẩu trang, có lực lượng y tế phun khử khuẩn. Ông Trần Dùng, người dân xã Hải Sơn, Bắc Sơn, thành phố Móng Cái cho biết, bản án này là lời cảnh tỉnh cho những ai có ý định đưa người xuất nhập cảnh trái phép trong khi cả nước đang căng mình chống dịch COVID-19.
Chúng tôi rất là lo lắng, đặc biệt là vi phạm đến pháp luật này, đến ngày hôm nay cần phải xử lý cái vụ việc này, chúng tôi cảm thấy là người dân không ai mong muốn cái chuyện này. Nhưng mà đây tôi cho rằng cái việc này cũng là một cái bài học cho thức tỉnh cho người dân công dân ở xã Bắc Sơn, nói chung ở trong cả cái Móng Cái và các cái biên giới đồng bằng, trong thời gian tới cần phải tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt hơn nữa.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Tổng thống Philippines Duterte vừa ra lệnh cấm hải quân nước này tham gia các cuộc tập trận hàng hải chung ở Biển Đông. Phóng viên Hương Trà đưa tin.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Delfin Lozenzana, Tổng thống Philippines ban hành chỉ thị này để tránh leo thang căng thẳng trong tuyến hàng hải và đảm bảo an toàn cho lực lượng hải quân quốc gia. Tại cuộc họp báo trực tuyến ngày hôm qua ở thủ đô Manila, Bộ trưởng Delfin nhấn mạnh, Tổng thống Rodrigo Duterte ra lệnh không tham gia các cuộc tập trận ở Biển Đông, ngoại trừ vùng biển cách bờ biển Philippines 20 km. Trong một tuyên bố cuối tháng 7 vừa qua, Tổng thống Philippines thừa nhận ông vô dụng trong vấn đề biển Tây Philippines vì Trung Quốc đã chiếm hữu khu vực này. Biển Tây Philippines là một phần của Biển Đông nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Năm 2016, Tòa trọng tài bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc về đường chín đoạn trên Biển Đông. Cựu phó thẩm phán tòa án tối cao Philippines, ông Antonio Carpio, thành viên tòa trọng tài Biển Đông nhấn mạnh, các quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp, Australia, Nhật Bản và Canada vẫn thường xuyên đi qua khu vực biển Tây Philippines là một minh chứng cho thấy Bắc Kinh không sở hữu khu vực biển này.
Cũng liên quan đến vấn đề Biển Đông, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa có cuộc điện đàm với người đồng cấp Singapore. Ông Pompeo tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với các quốc gia Đông Nam Á trong việc bảo vệ quyền chủ quyền và lợi ích của các nước trên Biển Đông theo luật pháp quốc tế. Trong bối cảnh tiến trình đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên bế tắc suốt hơn một năm qua, gần đây lại xuất hiện liên tiếp các thông tin không mấy tích cực rằng Triều Tiên đang quay trở về con đường cũ phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Theo một báo cáo mật của Liên Hợp Quốc được tiết lộ, Triều Tiên đang thúc đẩy chương trình vũ khí hạt nhân của nước này và một số quốc gia tin rằng Triều Tiên có thể đã phát triển các thiết bị hạt nhân thu nhỏ phù hợp với tên lửa đạn đạo của quốc gia này. Báo cáo của Hội đồng chuyên gia độc lập chuyên theo dõi các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc cho biết, nhiều quốc gia tin rằng Triều Tiên trong 6 lần thử hạt nhân trước đó có thể đã thành công trong việc phát triển các thiết bị hạt nhân thu nhỏ. Bản báo cáo này đã được gửi tới 15 thành viên thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cũng theo bản báo cáo, thời gian qua, Bình Nhưỡng tiếp tục sản xuất urani làm dầu và xây dựng các lò phản ứng nước nhẹ thử nghiệm. Hiện Triều Tiên chưa đưa ra phản ứng trước nội dung trong bản báo cáo này. Các thông tin liên quan đến việc Triều Tiên phát triển hạt nhân được đưa ra vài ngày sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố nước này sẽ không còn phải đối mặt với chiến tranh, bởi vũ khí hạt nhân đang đảm bảo sự an toàn và tương lai cho nước này. Ông Kim Jong Un khẳng định Triều Tiên có khả năng tự bảo vệ mình trước bất kỳ áp lực hay mối đe dọa quân sự nào từ các thế lực thù địch.
Trước sức ép có thể sẽ phải ngừng hoạt động tại Mỹ, ByteDance, công ty sở hữu ứng dụng TikTok của Trung Quốc vừa tuyên bố sẽ xem xét thiết lập trụ sở của công ty này bên ngoài lãnh thổ nước Mỹ. Tin của phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc.
Trong tuyên bố mới nhất và hết sức ngắn gọn của mình, công ty ByteDance, chủ sở hữu của TikTok, nhấn mạnh luôn dốc sức để trở thành một công ty toàn cầu. Đồng thời cho biết, trước tình hình hiện nay, ByteDance xem xét thiết lập lại trụ sở của TikTok tại một thị trường chủ chốt khác bên ngoài nước Mỹ, nhằm phục vụ tốt hơn cho người dùng toàn cầu. Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc gọi các hành động cấm đoán nhằm vào các công ty nước này của Mỹ là chính trị hóa vấn đề kinh tế và lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia để kỳ thị và loại bỏ các doanh nghiệp của Trung Quốc. TikTok thuộc sở hữu của công ty ByteDance là một trong những startup tăng trưởng nhanh nhất tại Trung Quốc. Đây là một ứng dụng video phổ biến và đã thu hút khoảng 1 tỷ người dùng trên toàn thế giới, trong đó ước tính có hơn 52 triệu người dùng ở Mỹ. Hiện TikTok có 5 văn phòng lớn ở nước ngoài, gồm Los Angeles, New York, London và Singapore.
Sau khi đổ bộ vào Trung Quốc sáng sớm nay, bão Hagupit đã gây ảnh hưởng cho hàng loạt các địa phương ở miền đông nam nước này, trong đó nặng nề nhất là tỉnh Chiết Giang.
Cơn bão số 4 có tên Hagupit sáng sớm nay đã đổ bộ vào vùng ven biển Nhạc Thanh ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, đồng thời ảnh hưởng tới hàng loạt các tỉnh thành ở miền Đông Nam Trung Quốc như Phúc Kiến, Giang Tô, Thượng Hải. Là địa phương chịu tác động nặng nề nhất của bão, Chiết Giang đã phải kích hoạt cơ chế ứng phó bão cấp 2 và di rời hơn 380.000 người đến nơi an toàn. Do ảnh hưởng của bão, một số nơi trên biển và đất liền tại đây đã xảy ra mưa rất to với gió giật từ cấp 11 đến cấp 13, có nơi lên đến cấp 14, thậm chí cấp 16. Mưa lớn khiến nguy cơ xảy ra thiên tai địa chất tăng cao. Hàng loạt các huyện thị ở tỉnh này đã phải phát đi báo động đỏ về khả năng xảy ra lũ quét và các hiện tượng thiên tai địa chất cho đến 8 giờ sáng mai giờ địa phương. Đáng chú ý là cơn bão này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hạ lưu sông Trường Giang, trong khi con sông dài nhất Trung Quốc này vẫn đang trong mùa lũ chính. Do vậy, đã gây áp lực rất lớn lên công tác phòng chống lũ lụt ở nước này. Dự báo, bão Hagupit sẽ tiếp tục di chuyển về phía Bắc với tốc độ 20 km/h và giảm dần cường độ, sau đó ra khỏi địa phận tỉnh Chiết Giang vào đêm nay và ra biển qua tỉnh Giang Tô vào sáng sớm mai.
Đến nay, thì tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới hơn 18.500.000 ca, trong đó có hơn 700.000 ca tử vong. Đức, Anh, Pháp cảnh báo về làn sóng dịch bệnh thứ hai. Trong khi đó, thì một loạt các cuộc thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 trên thế giới cho kết quả khả quan. Đáng chú ý nhất là cuộc kiểm tra cuối cùng đối với các tình nguyện viên thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 của Nga đã cho phản ứng miễn dịch rõ ràng. Tuy vậy, chặng đường nghiên cứu và thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 được nhận định là vẫn còn rất gian nan. Tổng hợp của biên tập viên Anh Tuấn.
Bộ trưởng Công nghiệp Nga Denis Manturov cho biết, nước này hy vọng bắt đầu đưa vaccine ngừa COVID-19 sản xuất hàng loạt vào tháng 9. Theo đó, Nga có thể sản xuất số lượng hàng trăm nghìn liều vaccine trong một tháng và sẽ tăng lên vài triệu liều bắt đầu vào năm tới. Ngoài ra, Nga cho biết một loại vaccine phòng COVID-19 tiềm năng khác của nước này có thể được xuất xưởng trong 2 tháng tới. Phó Thủ tướng Nga Golikova cho biết.
Một vaccine phòng COVID-19 khác do Trung tâm Nghiên cứu Virus học và Công nghệ Sinh học Vector có trụ sở ở Siberia đã bắt đầu được thử nghiệm và việc hoàn thành thử nghiệm dự kiến sẽ được hoàn tất vào tháng 9. Lô đầu tiên dự kiến sẽ được sản xuất vào tháng 10.
Không chỉ có Nga mà nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng đang đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển vaccine ngừa COVID-19. Giới chức Anh cho biết, nước này đã hợp tác với nhà sản xuất dược phẩm Uốc Khác của Ấn Độ để thúc đẩy việc sản xuất vaccine phòng COVID-19. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hiện có hơn 150 loại vaccine đang được phát triển và thử nghiệm trên toàn cầu trong nỗ lực nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros Ghebreyesus, nói.
Một số loại vaccine đang ở giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng và tất cả chúng ta đều hy vọng một số loại vaccine có hiệu quả sẽ giúp ngăn lây nhiễm. Tuy nhiên, hiện tại không có và có thể sẽ không bao giờ có viên đạn bạc nào tiêu diệt được virus SARS-CoV-2.
Tiếp theo là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển Việt Nam và U23 sẽ hội quân vào ngày 10 tháng 8 để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến cho kế hoạch này bị dời lại. Nếu không có gì thay đổi, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 14 tháng 8 và kéo dài một tuần. Nhưng đây cũng chưa phải là chắc chắn bởi mọi thứ còn phụ thuộc vào tình hình dịch COVID-19 thời gian tới. Theo tính toán, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ triệu tập khoảng 30 cầu thủ, trong đó tạo điều kiện cho nhiều gương mặt trẻ bổ sung cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các đội bóng tham dự các giải chuyên nghiệp quốc gia đang được tạm nghỉ. Trong thời gian nghỉ tránh dịch, các câu lạc bộ thực hiện các phương pháp khác nhau.
Câu lạc bộ Hà Nội đã quyết định cho các cầu thủ xả trại 2 tuần. Tuy nhiên, các thành viên của đội bóng vẫn được yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch và sẵn sàng khi các giải đấu trở lại. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết.
Khi nghe cái dịch Covid bắt đầu bùng nổ trở lại thì câu lạc bộ Hà Nội cũng đã có những cái thứ nhất là để ngăn ngừa, thì chắc chắn là cái phòng chống như là đeo khẩu trang hoặc sát trùng hoặc như nào thì câu lạc bộ Hà Nội sẽ cố gắng tuyệt đối tuân thủ cái điều đấy.
Còn tiền vệ Quang Hải chia sẻ.
Cá nhân Hải cũng như là toàn đội sẽ luôn luôn có những cái sự chuẩn bị cũng như là phòng tránh tốt nhất và có sự tin tưởng đối với chính phủ cũng như là lãnh đạo để có cái sự phòng tránh dịch.
Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam tuyên bố chưa dừng hẳn các giải bóng đá chuyên nghiệp trong năm nay mà chỉ tạm hoãn. Nhưng một loạt các câu lạc bộ đã kiến nghị ban tổ chức nên xem xét lại và đưa ra quyết định sớm để các câu lạc bộ có giải pháp cho các cầu thủ và cả công tác vận hành câu lạc bộ. Ông Nguyễn Văn Sĩ, Giám đốc Kỹ thuật câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định nêu ý kiến.
Nếu mà thời gian dịch bệnh còn phức tạp này, chúng ta nên quyết định sớm để cho các đội đỡ về mặt tài chính.
Báo chí Anh và Đức đưa tin hai câu lạc bộ Manchester United và Borussia Dortmund đã đạt được thỏa thuận mua bán ngôi sao trẻ sinh năm 2000, Jadon Sancho.
Để có được Jadon Sancho với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, MU phải chi ra cho Dortmund 105 triệu bảng. Gia nhập MU, Sancho sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử chuyển nhượng của Premier League. Kỷ lục trước đó thuộc về Paul Pogba mà MU mua từ Juventus vào năm 2016 với giá hơn 89 triệu bảng. Nhà báo thể thao hàng đầu của Đức Raphael Hornstein đánh giá về Jadon Sancho.
Hoàn toàn không có gì phải nghi ngờ.
Cậu ấy sẽ là một sự cải thiện rất lớn với MU và họ sẽ có được chiều sâu về đội hình. Sancho có khả năng chạy cánh và ghi bàn tuyệt vời. Số liệu thống kê đối với một cầu thủ 20 tuổi như Sancho là không thể tin được. Những bàn thắng mà cậu ấy ghi được cho Dortmund mùa giải vừa rồi đã nói lên rất nhiều điều về tài năng của cầu thủ tấn công này.
Với việc sở hữu Sancho trong đội hình, MU đã có hàng tấn công siêu khủng với 5 cầu thủ: Jadon Sancho, Marcus Rashford, Anthony Martial, Mason Greenwood và Bruno Fernandes.
Dự báo thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong đêm nay và ngày mai ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to. Riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc khả năng mưa rất to. Mưa lớn ở các tỉnh vùng núi phía Bắc còn có khả năng kéo dài đến ngày 8 tháng 8. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên trong đêm nay ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Từ ngày mai, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Lan Anh và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.